5 trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Bài đọc 1. Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ, chương 3, từ câu 11 đến câu 26. Trong những ngày ấy, khi người què được chữa lành cứ theo sát Phêrô và Gioan, còn toàn dân thì bỡ ngỡ chạy đến hai ngài đang ở hành lang gọi là hành lang Salomon. Thấy vậy, Phêrô liền nói với dân chúng rằng: Hỡi các người Israel, tại sao anh em ngạc nhiên về điều đó và nhìn chúng tôi như là chúng tôi đã dùng quyền năng hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được? Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob, Thiên Chúa các tổ phụ chúng ta đã làm vinh danh Chúa Giêsu, con của Ngài. Đấng mà anh em đã nộp, anh em đã chối bỏ đấng thánh, đấng công chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em. Còn đấng ban sự sống thì anh em giết đi. Nhưng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, điều đó chúng tôi xin làm chứng. Và bởi đã tin vào danh người, nên danh người đã làm cho kẻ mà anh em thấy và biết đây được vững mạnh, và lòng tin vào người chứa anh này hoàn toàn lành mạnh trước mặt hết thảy anh em. Hỡi anh em, thế nhưng tôi biết anh em đã hành động vì không biết, như các thủ lãnh anh em đã làm. Thiên Chúa đã hoàn tất việc người dùng miệng các tiên tri mà báo trước là Đức Kitô của Ngài phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy ăn năn hối cải, hầu tội lỗi của anh em được xóa bỏ. Như thế, để Thiên Chúa ban cho anh em một thời kỳ thư thái, và sai Đức Giêsu Kitô, đấng mà Chúa đã hứa cùng anh em trước, đấng phải về trời cho đến thời kỳ phục hồi vạn vật. Như Chúa đã dùng miệng các tiên tri của Ngài mà phán từ ngàn xưa. Môi-se đã nói rằng: Vì Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ cho xuất hiện giữa anh em các ngươi một tiên tri như ta. Các ngươi hãy nghe tất cả những điều Ngài sẽ nói với các ngươi. Vậy tất cả những ai không chịu nghe theo vị tiên tri đó thì sẽ bị khai trừ khỏi dân chúng. Và tất cả các tiên tri từ Samuel và các vị kế tiếp đều đã nói và tiên báo về ngày này. Anh em là con cháu các tiên tri và con cháu của giao ước mà Chúa đã thiết lập với các tổ phụ chúng ta. Khi người phán cùng Abraham rằng: Chính nơi dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Chính vì anh em trước tiên mà Thiên Chúa đã cho con của Ngài xuất hiện và sai đi chúc phúc cho anh em, để mỗi người từ bỏ tội ác. Đó là lời Chúa. Đáp ca: lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nhân loại là chi mà Chúa con nhớ tới? Con người là chi mà Chúa để ý chăm nom? Lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang xứng con người bằng danh dự với vinh quang. Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo. Chúa đặt muôn vật dưới chân con người. Lạy Chúa chúng con, lá lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thu ở đồng hoang, chim trời với ca đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi. Lạy Chúa chúng con, lá lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
Alleluia, Alleluia.
Đây là ngày Chúa đã lập ra, nên chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ trong ngày đó.
Alleluia, Alleluia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem. Ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như thầy đã nói với các con khi thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa, thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh. Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Luca chương 24 câu 46. Suy niệm: hết đời con sâu mới chào đời cánh bướm. Nếu hạt lúa không mục thối đi thì không thể nảy mầm sống mới để trổ sinh nhiều bông hạt. Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi mới từ cõi chết sống lại. Thầy đã đi qua con đường thập giá để đến vinh quang phục sinh. Không thể có con đường tắt nào cho các môn đệ của Thầy. Nhưng Thầy không chấp nhận thập giá một cách miễn cưỡng, như một cái giá chẳng đặng đừng phải trả. Thầy đã chấp nhận chết, vì chết là cách tột đỉnh để Thầy biểu hiện tình yêu. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì người mình yêu.
Mời bạn. Sự sống lại của Chúa Giêsu là điểm tựa cho niềm hy vọng của tất cả chúng ta là các môn đệ của Ngài. Trong niềm hy vọng này, chúng ta sẽ đảm nhận các đau khổ và thử thách trong cuộc đời một cách tích cực. Chúng ta sẽ không xem các đau khổ, thiệt thòi của đời môn đệ như một món tiền thuế phải đóng để có được hạnh phúc đời sau. Nhưng đúng hơn, đó là cách để ta bày tỏ tình yêu thương vị tha thuần khiết, thứ tình yêu của vĩnh cửu ngay từ đời này. Chia sẻ: bạn thường nghĩ gì về những đau khổ của đời môn đệ? Làm sao để người chung quanh luôn nhận thấy nơi bạn một niềm hy vọng bất tuyệt trong bất luận hoàn cảnh nào? Sống lời Chúa. Chúng ta tập đảm nhận mọi đau khổ và thử thách của cuộc sống mình trong yêu thương.
Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thánh giá để cứu độ chúng con, và ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Xin giúp con không đánh mất niềm tin ở những đoạn đường đau khổ, mà cần tiến bước để đạt tới vinh quang như Chúa. Amen.